Thưa quý vị, khi về già thì bộ não của con người cũng trở nên kém tinh minh, kém nhạy bén hơn, nhưng căn bệnh sa sút trí tuệ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo Centrelink, hơn 340.000 người Úc hiện đang mắc chứng bệnh này, và mỗi tuần thì các bác sĩ lại chẩn đoán thêm 1.700 ca mới. Chứng bệnh này thường xảy ra ở những người trên 65 tuổi, và nếu phát hiện sớm thì chúng ta có thể giúp cho thân nhân của mình đối phó với căn bệnh hiệu quả hơn. Sau đây, mời quý vị lắng nghe buổi phỏng vấn của Đăng Trình với bác sĩ Phan Đình Hiệp về căn bệnh sa sút trí tuệ tuổi cao niên và những cách phòng chống dành cho gia đình cũng như người bệnh.
Bệnh sa sút trí tuệ hay là một số người gọi là bệnh mất trí nhớ, hoặc một số người gọi là bệnh lãng trí hoặc đãng trí, hoặc một số người khác thì gọi là bệnh quên ở người cao tuổi á, là một cái vấn nạn về y tế khá lớn ở Úc, bởi vì chúng ta biết rằng cái tuổi thọ của người Úc ngày càng cao, và cái số bệnh nhân mà liên quan đến cái bệnh sa sút trí tuệ này thì càng ngày càng nhiều. Bản thân của cái bệnh sa sút trí tuệ á, tức là do cái tổn thương của tế bào não mà nó gây ra những biểu hiện như là mất trí nhớ, sa sút trí tuệ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ, nhận thức, biến đổi hành vi, tâm lý, cảm xúc, và ảnh hưởng đến cái cuộc sống thường ngày của người bệnh. Riêng trong cái nhóm bệnh này thì cái bệnh Alzheimer nó chiếm 2/3, tức là người ta nói khoảng 60-70% trường hợp những người bị mất trí nhớ là do bệnh Alzheimer. Tức có nghĩa là không phải ai bị bệnh mất trí cũng là bệnh sa sút trí tuệ là Alzheimer cả. Và cũng như là cái điều quan trọng mà gần đây bên y tế muốn nhắc là không phải người nào quên ở tuổi già cũng là quá trình bình thường hết, mà chúng ta phải tìm ra những người nào bị bệnh Alzheimer để mà điều trị sớm.
Dạ, hồi nãy anh có nói thì không phải người già nào mà mắc chứng hay quên cũng đều là bị mắc chứng sa sút trí tuệ. Nếu vậy thì không biết là những cái biểu hiện nào có thể giúp người nhà phát hiện được là người chẳng hạn có người cao tuổi trong nhà thì người đó đang bị mắc bệnh sa sút trí tuệ, hay là đó chỉ là một biểu hiện bình thường của người già thôi ạ?
Nếu mà những cái biểu hiện quên, mất trí nhớ này mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến những sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, thì lúc đó sẽ là chuyển qua nhóm bệnh mất trí. Và bên y tế là khuyên là chúng ta nếu mà có nghi ngờ gì hãy đưa bệnh nhân đến gặp bác sĩ gia đình, bởi vì những cái việc thăm khám, thông qua những cái việc thăm khám thực thể, hỏi bệnh, thử máu, thử nước tiểu, và những cái trắc nghiệm về trí nhớ cũng như khả năng nhận thức và suy nghĩ, rồi sau đó có thể bác sĩ gia đình có thể làm thêm những cái xét nghiệm như là chẩn đoán về não bộ, hình ảnh. Những cái đó với có thể kết luận được bệnh nhân có là bị mất trí hay là bị Alzheimer không, tức là không dễ dàng mà chúng ta người nhà có thể biết được. Tuy nhiên điều cần nhắc là nếu mà trong gia đình thấy có người nhà, nhất là người lớn tuổi của chúng ta, mà có bị mất trí nhớ một cách nó càng ngày càng tăng và có cái thể nguy hiểm, thì chúng ta nên đi gặp bác sĩ gia đình. Để Hiệp kể qua một cái chút xíu này với cái chuyện như này, vì như mình là một cái bác sĩ gia đình thì bên này chúng ta thường gặp khá nhiều các bác lớn tuổi, và có cái nhiều vấn đề lý do mà cái sự quên này nó ảnh hưởng rất lớn. Chẳng hạn như là hay nói là các bác mở cái bếp lên, mở bếp lò lên nấu rồi quên không tắt đi, rồi đến khi nồi nó khét lẹt lên, thì những cái đó nó không chỉ là vấn đề quên, cái đó mà có thể an toàn đến hỏa hoạn cháy nhà chứ đâu có phải là đơn giản từng đó không. Hoặc là nhiều bác đi ra khỏi nhà rồi quên khóa cửa, nhà cứ để không, vậy cho nên là dễ dàng mở cửa cho trộm vào. Đó là những cái biểu hiện mà chúng ta gọi là quên mà ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mọi người, thì nên đi gặp bác sĩ gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hiệp đã chia sẻ. Bây giờ có một điều Đăng Trình đang thắc mắc là chẳng hạn như anh Hiệp nói là quên tắt bếp hay là ra khỏi nhà quên khóa cửa đi, thì những cái đó thông thường người già rất là một số người cao tuổi thì rất là hay tự ái, thì không biết là làm sao mà con cháu trong nhà có thể mà giải quyết được cái chuyện đó. Chẳng hạn như là nếu mà chẳng hạn ông bà của mình hay quên tắt bếp đi mà mình cứ sợ hỏa hoạn, nhưng mà mình không thể nào mà cấm ông bà đụng tới bếp được chẳng hạn, thì không biết có cách nào để mà chữa dứt cái bệnh đó không ạ?
Dạ, vậy cái vấn đề thứ nhất là vấn đề xử trí với những người cha mẹ hoặc ông bà mình, tức là người lớn tuổi mà bị bệnh sa sút trí tuệ. Thì nói về vấn đề thuốc thì có lẽ để nói sau, tức là nó hơi khó khăn một chút. Nhưng mà nói về vấn đề mà chúng ta phòng như thế nào hoặc là liệu trình thế nào cho tốt hơn, thì chúng ta đều biết rằng cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị. Tức là chuẩn bị là trong gia đình chúng ta phải hiểu biết về cái bệnh này nhiều hơn, và phải biết là có những cái cách thức nào mà có thể hạn chế được một chút nào hay chút nấy. Ví dụ như người ta hay khuyên là viết ra giấy, những cái việc mà chúng ta viết ra giấy thì nó hoặc là viết những cái bảng ở trong nhà, tức là cái, thường ở Úc này chúng ta mỗi nhà đều có một cái bảng viết, thì đều nói là nhớ tắt bếp, ví dụ đi ra khỏi nhà thì ngay cái mặt sau cái cửa thì là viết là nhớ đóng cửa nhà. Đó là những cách mà chúng ta gợi nhớ. Nhưng mà điều quan trọng thực ra chính là con cái trong nhà phải biết phát hiện ra là nếu mà cha mẹ hay ông bà mình có bệnh như đó để mà đi gặp bác sĩ. Bởi vì chúng ta phải biết cái hệ thống giúp đỡ y tế Úc rất là cao. Cho nên mỗi nếu như mà mỗi bệnh nhân mà bị cái bệnh này thì có cái xung quanh hệ thống y tế là có rất là nhiều cái dịch vụ chăm sóc để mà giúp đỡ, để tư vấn, để mà hướng dẫn cho chúng ta xử cái đó. Chứ còn nó quá nhiều cái biểu hiện. À, về cả như Đăng Trình nói lúc nãy là nó có thay đổi cả cái cách ứng xử hành vi nữa. Cho nên chỉ cần những cái biểu hiện mà chúng ta không xử lý tốt thì có thể mất lòng gia đình rất nhiều. Để hiệp kể thêm một câu chuyện khác nữa nhé. Ví dụ như là mình có thật, tức là để mình bỏ bớt cái thông tin để không ảnh hưởng đến cái privacy, tức là cái yếu tố cá nhân của bệnh nhân. Thì mình có cái bác lớn tuổi đây, bác chúng ta biết là người Việt Nam qua đây thường lớn tuổi là có vài ba người con đi theo. Thì là thường thường người cha mẹ là ở một vài tuần với người này, rồi sau một vài tuần qua người kia. Thì hai cái người con, một người trai và một gái thì thỉnh thoảng cũng đến là bệnh nhân của mình hết. Thì đến nói là người này thì nói là người kia không lo cho mẹ, là không cho mẹ ăn uống. Bảo là đến hỏi đâu là cũng không lo ăn. Thì mình hỏi người kia cũng nói như vậy. Tức là thực ra là đã cho bác lớn đó, bác tuổi ăn rồi. Nhưng mà người ta không nhớ, bác không nhớ chứ, là bác cứ nói là tôi chưa ăn gì hết. Thì hai người con đều là trách nhau là tại sao không cho cha mẹ ăn uống. Thì mình có gợi ý là bây giờ nếu mà ai mà cho bác ăn á, thì lấy một cái sổ ghi vào đó, mác vào là bác đã ăn rồi, thì tính cái tay của bác lớn tuổi, bác mác và bác không có thể viết chữ, thì bác cứ mác là đã ăn sáng rồi, ví dụ vậy. Thì khi mà đi qua cãi nhau thì lật ra cuốn sổ người ta cho coi với nhau, thì hai người con phát hiện là không phải, người nào cũng cho ăn, đã gạch trong đó là nhưng mà người cha người mẹ không nhớ. Nhưng là nếu như người con chuẩn bị những cái này mà nếu bố mẹ nói như vậy mà nghi ngờ thì có thể gặp bác sĩ nói chuyện với nhau và gia đình nói chuyện với nhau, thì hiểu rằng là người cha người mẹ mình đã bị mất trí và cần phải cái giúp đỡ mất trí nhớ, và chúng ta phải giúp đỡ chứ không phải là tin 100% vào đó rồi có chuyện. Hoặc là một chuyện nữa cũng hay gặp, tức là chúng ta người biết là người lớn tuổi thì hay nhờ con cái đi nhà băng rút tiền giùm. Cũng có trường hợp cái bác đó cứ nói là tại sao bác cứ để tiền đâu nó mất, rồi bảo là chắc là mấy đứa nhỏ con cháu nó lấy, tức là tạo cái sự nghi ngờ. Mà trong thì chúng ta biết là bên Úc này thì mấy cháu nhỏ không có ai lấy tiền hết, nhưng mà bố mẹ cứ khẳng định như vậy thì tiền cứ mất, thì các người con lại nghi ngờ xuống, để tạo thành một cái sự nghi ngờ chung. Nhưng mà về sau này có một lần bác đi viện thì người nhà mới tìm ra là cái tiền nó giấu ở trong cái góc trong túi quần áo khâu lại, tức là cái tính như người Việt Nam mình hay bỏ tiền trong túi áo khâu lại, tự khâu được, khâu lại được, không nhớ là mình để trong đó. Nên là chính vì nếu mà chúng ta hiểu rằng là cha mẹ mình là có lớn tuổi, có một số người có thể bị bệnh này và một số mà đã bị nặng hơn thì có thể nó ảnh hưởng đến cả cái suy nghĩ và cái hành xử nữa. Cho nên nếu chúng ta biết được thì chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong gia đình, giúp đỡ nhau và giúp đỡ cho chính bệnh nhân, tức là các bác lớn tuổi, để tránh được những hiểu lầm đáng tiếc này.
À dạ vâng, cái vụ ăn uống mà nếu quên đi thì chắc là hay nhất là mỗi lần ăn là up lên Instagram là sẽ không quên được ha anh.
Dạ cái đó là đúng rồi, áp dụng cái kỹ thuật mới vào trong cuộc sống thì cũng hay, bởi vì nếu mà có người con người cháu nào chụp luôn cái hình lên, ví dụ đăng lên Instagram hoặc là Facebook là biết chắc là ăn rồi, thì không có ai nói đâu là hết nữa. À, đó là một ý kiến rất hay, mình chưa thấy nói về vấn đề đó đó. Tức là đúng ra nếu mà đúng là cũng có đó, ví dụ như là ai dẫn bác đi đâu rồi, ai đã cho ăn cái gì rồi, thì đúng là post một cái hình lên chứ là cái gia đình ai cũng biết là đã làm cái chuyện đó. Chính là chỉ có điều là vấn đề ảnh hưởng cái privacy, tức là tính cá nhân, thì nếu vậy thì chúng ta chỉ post trong những cái nhóm gia đình thôi, tức là chỉ có người trong gia đình thấy được hình đó chứ không phải là mọi người đều nhìn thấy. Đó là điều rất là hay.
Hồi nãy anh Hiệp nói về những câu chuyện của mình thì mới thấy là cái bệnh này không chỉ là ảnh hưởng tới người già mà có khi là sẽ ảnh hưởng tới những thành viên khác trong gia đình nữa. Nếu vậy thì có phải là ai sau 65 tuổi thì cũng có nguy cơ mắc bệnh này không ạ?
Đúng, là vì chúng ta biết là cái tuổi là một cái yếu tố nguy cơ tăng cao đối với bệnh sa sút trí tuệ này. Ví dụ cái thống kê người ta nói là với cái bệnh mất trí thì trên 65 tuổi khoảng 9%, tức là chúng ta gần như là 1/10 các bác trên 65 tuổi sẽ bị bệnh mất trí. Với 85 tuổi thì có thể đến 1/3, tức là rất là cao, gần 1/3. Còn trong cái bệnh Alzheimer, tức là nhỏ hơn một xíu, thì khoảng chừng là trên 70 tuổi là khoảng 1/30, nhưng trên 80 tuổi để đến 1/8, và trên 90 tuổi là gần như 1/3. Tức là với cái tuổi thọ tăng cao lên thì cái tỷ lệ mà cái số tuổi càng cao thì cái nguy cơ chúng ta bị mắc bệnh này càng nhiều.
Dạ, nếu vậy thì có cách nào để mà mình phòng trị được căn bệnh này không ạ? Chẳng hạn như là nếu mà khi còn trẻ mình càng làm những công việc hàn lâm mà sử dụng trí lực nhiều, thì về già trí tuệ càng dễ bị suy kiệt, thì điều đó không biết có đúng không anh?
Nghe chừng thì nó tưởng như vậy, nhưng mà thực ra hình như không có cái nghiên cứu nào nói như vậy hết. Bởi vì mình cứ nghĩ là chắc mình làm việc trí tuệ nhiều trẻ quá thì nó là lên về già mình có thể bị dễ bị bệnh mất trí hơn. Nhưng mà cái thống kê thì ngược lại, tức là những người mà dùng cái trí tuệ càng nhiều thì cái nguy cơ nó lại giảm. Thậm chí là về sau này khi lớn tuổi, chúng ta khuyên là khuyên nên hoạt động tâm trí. Một số các nơi người ta khuyên ví dụ các cụ là nên đánh cờ tướng, hay cả ở Tây thì người ta hay dùng cái chơi cái sudoku á, là mình tạo cái gợi nhớ, cái trí nhớ. Và một số như mình nhớ ở Việt Nam thì cũng khuyên là các cụ nên đánh chắn, đánh tổ tôm cái thứ. Đó là cách mà duy trì cái trí nhớ mình link các sự kiện với nhau. Rồi, bây giờ nói qua vấn đề phòng ngừa thì chúng ta biết là có hai yếu tố chúng ta không thể phòng ngừa được. Đó là một là tuổi tác, tuổi thì không ai có thể quay ngược cái bánh xe thời gian được. Cái gen bệnh, tức là cái tỷ lệ mà có cái gen di truyền của bệnh thì thực ra rất nhỏ, nó tính có 5% thôi. Cho nên nhiều lúc cha mẹ mình bị bệnh mất trí không có nghĩa là mình bị, nhưng cái tỷ lệ rất thấp, các bạn đừng yên tâm cái chuyện đó. Vấn đề thứ hai là có những cái việc mà chúng ta có thể thay đổi được. Trong đó là như Hiệp nói vừa nãy rồi, đó là cái hoạt động về tâm trí, tức là chúng ta càng dùng trí nhớ bao nhiêu thì có thể càng tốt bấy nhiêu. Nhẩm đếm hoặc là đọc sách hoặc là xem những cái chương trình mà có đố vui về trí tuệ, đó là điều rất tốt, rất tốt. Việc thứ hai tức là tham gia các hoạt động xã hội. Nếu mà các bác lớn tuổi mà tham gia những cái hội người cao niên trợ giúp những cái vấn đề, tức là chúng ta tham gia tổ chức, những cái việc đó nó là hạn chế cho cái bệnh Alzheimer cho mình. Về thứ ba nữa là có một số bác lớn tuổi thì cũng nên hạn chế bia rượu thuốc lá, những cái này thì nó càng tăng nguy cơ bệnh Alzheimer hơn. Với thứ tư là ăn uống cần cân bằng, tức là tránh quá cân, tức là béo phì hoặc thứ này. Người ta đã có nghiên cứu thấy rằng nếu mà ăn uống không cân bằng hoặc là tăng cân thì cũng có khả năng làm cho bệnh Alzheimer. Tăng cường cái vận động thể dục, exercise, gym, cái thứ cũng là một điều tốt cho bệnh này, đó là thứ năm. Và thứ sáu là có một số bệnh lý có thể làm cái tăng nguy cơ của bệnh Alzheimer, như là chúng ta điều trị đừng để cái huyết áp tăng cao quá, hoặc là những bệnh tiểu đường, hoặc là bệnh cao mỡ máu. Tức là những cái điều về sức khỏe thực tế thì chúng ta có thể làm được thì chúng ta sẽ giúp cho bệnh nhân.
Dạ vâng, nếu vậy hồi nãy anh nói là càng hoạt động tâm trí nhiều thì cái khả năng mà bị mắc bệnh sa sút trí tuệ càng thấp, đúng không ạ?
Đúng, đúng vậy.
Nếu vậy là con cháu trong nhà có thể là nên cố gắng nói chuyện với ông bà của mình nhiều hơn hàng ngày, đúng không ạ?
Ồ, chắc chắn cái đó là điều tốt rồi. Tức là nếu mà mình có điều kiện nói chuyện với cha mẹ, hoặc là đánh những cái trò chơi như là tiến lên, hoặc tất cả những cái gì mà bắt cái não nó vận động thì nó đều tốt hơn so với cả mình không làm gì hết. Cũng như đang chị nói đúng, đó là vì chúng ta một trong những biểu hiện của bệnh Alzheimer, tức là nhiều lúc người lớn tuổi người ta withdraw, tức là người ta không còn cảm giác hưng phấn với những cái gì người ta đã từng thích làm từ ngày trước. Ví dụ như thích trồng vườn, bây giờ lại không muốn trồng vườn nữa. Nếu con cái có điều kiện thì ví dụ đi dẫn cha mẹ đi bên warehouse mua những cái cây về trồng, rồi nói cách trồng cây như thế nào, là những cái hoạt động đó đều giúp cho cái trí tuệ và cái thể chất và tinh thần đều tốt, và những cái biện pháp đó đều có thể làm giảm ngừa bệnh Alzheimer hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trước khi kết thúc thì anh còn lời khuyên nào cho các quý thính giả của SBS không ạ?
Chắc là lời khuyên này thì mình muốn lắm, bởi vì chúng ta đều biết là cha mẹ chúng ta bắt đầu càng ngày càng lớn tuổi, và vì cái nguy cơ lớn tuổi thì cái bệnh này càng nhiều. Và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam chúng ta thì cái việc mà tiếp cận với cái chăm sóc y tế có vẻ nó còn có những cái rào cản nhất định, thì điều quan trọng là chúng ta nên gặp bác sĩ gia đình để mà hỏi, và sau đó là sẽ thông qua cái hệ thống bác sĩ gia đình thì chúng ta sẽ tiếp cận với những cái dịch vụ của y tế địa phương. Và còn có hai cái vấn đề mà lớn hơn trong vấn đề của bệnh mất trí, đó là vấn đề về luật pháp và vấn đề nhà dưỡng lão. Tức là những cái vấn đề này nếu chúng ta có thời gian chúng ta phải tính trước, bởi vì cái việc như Hiệp nói là cái vấn đề việc nhà dưỡng lão nó là một cái vấn có một cái nó là một cái đề tài mà có thể là rất là khó khăn cho một số người Việt, bởi vì bảo con cái không lo cho cha mẹ lại sao con cái bắt cha mẹ vào viện dưỡng lão. Nhưng mà nếu mọi người đều hiểu cái bệnh này sẽ hiểu rằng nhiều lúc để cha mẹ ở lại nhà có thể là một cái điều có điều rất là có thể là nguy hiểm cho nhà cửa, như mình nói cho họ, nguy hiểm cho cả sức khỏe cho những đứa cháu, vì có một số cụ một khi lớn tuổi vì cái sa sút trí tuệ thì người ta có thể là cái vệ sinh không còn tốt nữa, nên cái yếu tố an toàn cho các trẻ nhỏ vẫn là một vấn đề. Cho nên nếu mà định kiến dư luận mà không thay đổi thì khó khăn cho chính con cái và gia đình của những người đó. Rồi chúng ta còn chưa đề cập đến một vấn đề là vấn đề thừa kế nữa, ví dụ như là khi chúng ta không còn minh mẫn nữa thì những cái vấn đề về luật pháp thừa kế chia gia tài, hoặc là nhất là những gia tài còn ở Việt Nam hoặc kia, thì những cái vấn đề đó là chúng ta cũng có lẽ là cộng đồng nên phải quan tâm vào chuyện này. Và cũng như một cái vấn đề mà chúng ta chưa được đề cập lắm trong cộng đồng người Việt, đó là cái điều trị y tế cuối đời. Ví dụ như khi chúng ta quên, chúng ta không biết nữa, thì cái quyết định mà điều trị cho mình sẽ là ai là người quyết định. Chúng ta nên có thời gian tổ chức về cái việc này. À, có lẽ xin đăng trình và quý vị thính giả một vài phút nữa Hiệp nói thêm. Vì hôm vừa rồi, cách đây khi mà nói những đề tài này thì Hiệp có được sự tiếp xúc của một số bạn kể rất là trẻ, các bạn thế hệ thứ hai. Các bạn làm về, có một số bạn làm về vấn đề speech pathology, tức là người Việt mình không có nhiều, chưa hiểu về khái niệm đó lắm, tức là điều trị về ngôn ngữ. Và các bạn về liên quan vấn đề bệnh người già, các bạn đã nói là những cái vấn đề mà liên quan đến chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi chúng ta còn yếu quá. Bởi vì khi mà chẳng may ông bà già đã rất là già rồi mà bị ngất xỉu mà cần phải hồi sức để ép tim ngoài lồng ngực hay không á, thì chúng ta chưa có những cái plan, chưa những có những cái quy định cụ thể là ai sẽ là người quyết định cho cha mẹ mình làm cái đó. Và chúng ta có quyết định được cái hình thức cấp cứu không, ví dụ là bóp tim vậy, có thể gãy lồng ngực, có thể là nó không có hiệu quả. Như vậy nếu chúng ta đề cập trước á, thì nó rất là tốt cho những người lớn tuổi của chúng ta, mà cộng đồng chúng ta càng lúc sẽ càng lớn tuổi.
Dạ vâng. Thì có thể là do trong văn hóa của người Việt thì không có muốn đề cập tới những cái chuyện xui rủi đó. Nhưng mà đúng như anh Hiệp nói thì tốt hơn hết là mình nên plan trước những cái đó hơn là để chuyện đó xảy ra rồi mình mới đi trách lẫn nhau, đúng không ạ?
Đúng, rất đúng. Cho nên là chúng ta nên cùng với gia đình á, là khi mà đã bắt đầu có người trong nhà mà có biểu hiện là mất trí nhớ sau suất trí tuệ, thì chúng ta gặp bác sĩ gia đình và chúng ta thông qua đó chúng ta tạo một cái mạng lưới để anh em gia đình trong mọi người trong thành viên bắt đầu tính toán những việc đó, cũng như ngay cả bệnh nhân lúc giai đoạn đầu người ta vẫn còn có thể đủ những cái tỉnh táo tốt thì có nên tham gia cái vấn đề này không. Đây là một cái debate, tức là cái tranh luận có thể lợi hay hại, và chúng ta nên nghĩ đến đó chứ không phải là để nó xảy ra rồi và chúng ta với lẫn cái hậu quả của chuyện đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho SBS.
Cảm ơn anh Trình và cảm ơn quý khán thính giả đài SBS đã lắng nghe.